Cái người trí sáng thì sống ở trong cõi trần tục mà không có nhiễm. Việt Nam mình có bài thơ gì đây chúng nhớ? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái câu cuối cùng đó là cái câu then chốt của bài thơ, là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng mà nếu không có bùn thì làm sao có sen? Không có bùn thì không thể có sen. Chúng ta cũng như thế, chúng ta không có từng nhiễm ô, không có từng khổ đau thì chưa nhận ra được hạnh phúc. Có một vị thiền sư, ngài tên là Hoàng Bá, thì ngài làm một bài thơ như thế này: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Trong những bài thơ thiền, đây là một trong những bài mà Pháp Hòa rất thích. Cái câu đầu là trần lao vượt thoát việc chẳng thường. Trần lao là gì? Ở cõi đời lao nhọc. Chữ trần là tượng trưng cho bụi bặm, mà bụi bặm là cõi đời này nè. Cõi đời này gọi là cõi trần, mà chúng ta sống trong cái cõi trần này á, đã cõi trần thì bụi nhiều không? Bụi nhiều lắm. Bụi đầu tiên là rác, rác to, dần dần cho tới những bụi. Vậy thế thì chúng ta sống mỗi ngày, chúng ta gặp thì không rác thì bụi. Thế thì cõi này gọi là cõi trần lao. Xin lỗi đại chúng, muốn kiếm đồng bạc đâu phải dễ. Phải trầy di trong dãy mới có tiền chứ, phải không? Rồi muốn nhiều giờ, rồi muốn thương cái người đó, muốn đeo đuổi người đó, muốn cưới được người đó đâu phải dễ. Rồi cưới được người đó rồi giữ hạnh phúc đâu phải dễ. Kiếm đứa con đâu phải dễ. Mà kiếm nó, kiếm được đứa con rồi nuôi đâu phải dễ. Mà nuôi được rồi dạy đâu phải dễ, phải không? Thế thì không phải trần lao là gì. Làm cái chùa khó mà ráng cũng làm được, mà giữ được cái chùa khó hơn nữa. Cho nên trần lao vượt thoát việc chẳng thường. Rồi bây giờ làm việc thiện, nó làm việc thiện khó nhưng mà lại cũng không có khó lắm, cũng làm được. Nhưng mà chưa chắc việc lành mà người ta tán thán, chưa chắc làm việc tốt mà người ta khen, phải không? Cho nên không phải đơn giản. Rồi bây giờ quý vị thấy rửa chén dễ không? Trong các công việc giúp, thôi ai sắc gọt rồi tôi cũng dám đâu, sắc rồi lỡ trật, tôi giờ khỏe nhất là đi rửa chén. Vậy mà có người chê rửa chén không sạch. Đâu phải chuyện rửa chén mà dễ đâu. Đó, thôi giờ tôi không làm gì hết, thôi tôi đi quét nhà. Chưa chắc quét nhà dễ, tại vì cái người ta kỹ quá, người ta là ta quẹt mà. Nhà mà quét như vậy đó hả? Hay là mình quét nhà rồi ta lại, người ta vô ngó, người ta nói bụi sao còn tùm lum vậy. Vậy thì quét nhà thấy dễ nhất cũng không dễ đâu, vẫn có người dòm ngó, phải không? Tu đó, giờ thế gian không màng tới vô tu, bộ tu dễ hả? Ngồi rảnh không làm gì nữa, vô dụng, mà lăn xăng làm hoài nó đa đoan. Phải không? Đó đâu phải dễ đâu. Trần gia trần lao muốn thoát việc chẳng thường. Nhưng mà cái người tu phải nắm vững đầu dây giữ lập trường. Giống như mình nắm cái đầu dây vậy đó, mình cột cái dây, mình rít cái dây, mình nắm cho chặt, hai bên kia kéo sao đó kéo. Thì mình tu cũng phải giữ cái lập trường của mình. Làm việc gì giữ cái lập trường của mình. Giữ lập trường như vậy để mình thử mình. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Quý vị thấy hoa mai thường nở vào lúc nào? Trời lạnh. Cái dịp Tết của mình là trời lạnh. Hoa mai là nở vào cái dịp trời hơi lạnh, chứ còn nóng rực về thì không có nở được. Chúng ta cũng thế. Một người mà muốn thành tựu được á, phải trải qua một phen sương buốt lạnh, thì chừng ấy hoa mai mới có thể nở hoa được. Người tu mà không có trở ngại, không có chông gai, không có những cái gọi là chướng ngại thì không thể nào thành tựu được. Cho nên á, trong 10 điều tâm niệm á, cũng hướng dẫn cho chúng ta lấy khúc mắc làm thú vị. Những cái chỗ mà nó trật, nó rơi rớt, nó hư đó, lấy cái đó làm thú vị. Ở đây có nhiều khi có nhiều vị người ta biết nhiều đường, không phải ta giỏi đâu, là tại đi sai đường rất nhiều. Nhưng mà đi trật cái là lần sau nhớ nha, chỗ đó là không bao giờ mình đi nữa, đúng không? Có nhiều người ta giỏi đường đi là không phải ta một lần mà ta giỏi đâu. Sở dĩ người giỏi là tại vì họ đã bị đi lạc rất nhiều lần. Có những Phật tử người ta bây giờ người ta làm được những cái món bánh mà người ta bán đó, Phổ Hòa khen đó, các vị nói trời ơi, thầy biết cái ngày mà bắt đầu thử bột mà làm bánh đó, con bỏ hàng mấy trăm lần bột mới làm ra được một cái món bánh mà mình muốn. Có những người người ta mở những cái tiệm sữa chua, tức là yogurt đó. Người ta mix đó, người ta tự người ta sáng chế những cái công thức, làm rồi ăn không ngon rồi đổi cái khác. Mà bây giờ người ta mở một cái tiệm lớn là người ta cũng phải trải qua một thời gian rất là nhiều cái thử nghiệm. Cho nên ở trong một cái đống rác dơ vứt ở bên đường mà trong đó lại có hoa sen nở, cũng như thế. Trong cái nhóm, trong chúng sanh chúng ta đây, chúng ta sống bằng nhiễm ô, bằng mù mịt, bằng gọi là phàm phu. Sao gọi là nhiễm ô? Nhiều khi cái nhiễm ô là cái gì? Cái impurities. Mà cái con người mình nó nhiễm ô từ đâu? Từ cái thấy, cái nghe. Thấy trước mắt chưa chắc đã đúng rồi, mà đừng nó ở đó mà nghe người ta nói. Vậy mà mình cứ nghe người ta nói, rồi mình cứ đi sống với những cái câu người ta nói. Thí dụ mình đi truyền đạt, mình đi đồn đãi, có những cái chuyện không phải mình đích tai nghe, đích mắt thấy, mà nó còn, mà như vậy. Có nhiều khi đích tai mình nghe, chính mắt mình thấy mà còn trật mà. Tại vì mình nghe sao, nhiều khi mình tới khúc đó cái ta nói ngay đoạn đó thôi. Quý vị có nhớ ông Tào Tháo không? Ông đi tới một cái nhà đó, thì gia đình đó người ta mới thấy ổng, người ta quý á, cái người ta mới bàn. Thì cái câu đầu hai vợ chồng nói: cha, bữa nay mình có khách quý, thôi bây giờ mình làm gì đãi người ta đi. Rồi nói ở nhà còn có con heo à, hay vô con gà, ví dụ vậy đó. Thôi bây giờ mình quyết định mình đãi đi. Cái thì cái lúc mà người ta bàn cái chuyện đãi, ổng không có nghe. Ổng đi tới ngay cái đoạn mà người ta nói: vậy bà mở mài dao đi, lát tôi cắt cổ nó. Ổng nghe ngay đoạn đó đó. Ổng mới nói: và tại vì ổng có tịch, ổng đang chạy trốn mà. Rồi ổng bây giờ ổng chạy tới đó thì ổng nghĩ rằng hai người này đã phát hiện ổng là ai, cho nên muốn bắt ổng. Cho nên ổng đi tới đó, ổng nghe cái chỗ là: vậy bà mài dao đi, lát tôi cắt cổ nó. Trời đất ơi, ổng cuối cùng ổng giết cái gia đình đó. Khi mà ổng giết người ta xong rồi, ông mới say là ông mới nhìn, ông mới nói: thì ra là vợ chồng này người ta mài dao, người ta chắc chuẩn bị cắt cổ gà cổ vịt để mà đãi mình. Xong rồi, tưởng đâu vậy hối hận, chết rồi, bây giờ mình giết làm người rồi, thôi mình chạy. Thằng con á, hai vợ chồng say đi ra đầu xóm mua rượu. Hai vợ chồng lúc say thằng con đi mua rượu đãi khách, ông không nghe. Ổng nghe tới cái chỗ là: đi mau kẹo rồi về sớm con. Ổng nói rằng vậy là đi báo quan. Thằng nhỏ về, ổng nói: hồi nãy á, bây giờ á, mặc dù mình biết mình đã giết lầm ba má nó rồi, bây giờ mình tha nó mà nó về mà nó thấy cái cảnh mình giết ba má nó là mình chết. Thôi lỡ rồi, ổng giết nó luôn. Gọi là gì? Cho nó xong để bắt công chừa là cái hậu hoạn. Đó. Rồi ông Hoa Đà là một cái người trị bệnh rất giỏi mà biết Tào Tháo bị bệnh nhức đầu, cần mổ cái đầu ra là chỉnh sửa là được. Vậy mà khi nói rằng á, tôi phải mổ đầu ông ra, thì cái thời đó mà ông nghe chữ mổ đầu thì ông nghĩ là chết thôi. Giống như bây giờ mà kêu mổ là mình phải cắt rồi mình ấy. Bây giờ người ta mổ dễ lắm, nhiều khi người ta đục lỗ, người ta để cái ống nhiều, người ta hút nó ra thôi. Phó Hòa mới có một người quen ở Mỹ bị té rồi bể mạch máu đầu mà không hay biết gì hết. Tới hồi mỗi ngày mỗi tệ hơn, chở đi bệnh viện, họ chụp hình rồi mới biết là máu lan trong đầu. Bây giờ chỉ cần đục một cái lỗ hút ra thôi. Ngày xưa là phải mổ ra rồi làm thế này, bây giờ càng ngày người ta càng tối tân. Nhưng mà ngày xưa thời của ông Hoa Đà là ông có thể làm việc đó. Cái tài nghề của ông là mổ đầu, chữa bệnh nhức đầu. Tào Tháo không chấp nhận vì nghĩ rằng mổ đầu là chết, chứ làm gì có chuyện mổ đầu mà sống. Cho nên giam Hoa Đà vô trong tù. Cuối cùng ông Hoa Đà ông chết ở trong tù. Ông Tào Tháo thì nhức đầu mà chết. Thấy không? Cho nên ở nơi giữa quần sanh, uế nhiễm là gì? Chúng ta uế nhiễm từ cái thấy, từ cái nghe, vân vân. Mà trong kinh Phật gọi là gì? Kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, kiến trược. Cái kiếp sống của chúng ta vốn nó đã trược, nó đã ô uế. Và trong cái kiếp sống ô uế này, con người sanh sản ra những cái ô uế chi tiết, từ cái thấy, cái hờn giận, phiền não, vân vân. Trong giữa chúng quần sanh nhiễm ô phàm tục, thì ở trong đó mà nếu ai mà có được cái trí thì người ta sáng lên, ta vượt được tất cả những cái đó. Cho nên ngài Hoàng Bá ngài mới nói, nếu chẳng một phen xương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Mình mà không trải qua một cái cơn gọi là thử thách trong gai, mình đâu có thành tựu được như ngày nay. Thường thường cái gì mà mình trật hư nhớ đời. Làm toán mà nhiều khi mình cộng trật một số thôi, sai nguyên bài toán mất điểm, vì chỉ trật có một con số thôi. Từ đó về sau nhớ mãi. Cho nên á, cái quan trọng không phải là lên non lên núi, mà cái quan trọng là sống ở đời. Chúng ta biết tất cả các pháp mà chúng ta không có nhiễm pháp nào. Thí dụ như bây giờ quý vị tỉnh rồi. Hồi xưa mình coi cải lương, coi tới đâu khóc tới đó, tại vì mình hóa nhân vật ở trong đó. Ở trong đó mà khóc, cái ngoài này mình kéo giấy mình khóc theo. Mình nghe người ta cao, não ruột quá mình khóc theo. Bây giờ á, tỉnh rồi á, thì không có phải là dẹp cải lương không coi, cứ coi, mà giờ không khóc nữa. Tại biết làm sao? Dạ. Trong kinh Pháp Cú, trong kinh Viên Giác có câu á, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Nếu mà mình hiểu nó là giả đó, gọi là tri huyễn đó, mình mà hiểu nó là giả rồi, ngay giây phút đó mình lìa, mình không dính mắc nữa. Mà một khi không dính mắc, đạo Phật gọi là giác ngộ. Giác ngộ đâu phải bay trên trời, ngồi trên bông sen, mà giác ngộ là cái trí mình nó bừng sáng, nó tỉnh ngộ ở mọi thời mọi lúc. Ví dụ như người ta gọi mình là cái gì cũng được, đâu có dính dáng gì chữ nghĩa, một tiếng gọi thôi. Hồi xưa mình khổ đau với những cái chữ đó lắm. Bây giờ mình bình thường, gặp tôi kêu bằng bác cũng được, bằng cô cũng được, bằng thím, bằng gì cũng được, một tiếng gọi thôi. Cái quan trọng là cái lễ nghĩa mình đối với nhau. Thường thường á, lúc mà thân quá đó, thì mình có một cái cách diễn đạt thân là: ê mày, mày cho tao này có mày là thân á. Rồi bữa nào mà giận nhau á, kêu mày tao kêu vậy. Vậy thì cái mày tao đó có lúc vui á, thì lại rất thích, cảm thấy là thân thiết. Nhưng mà lúc giận thì chữ mày tao này nó không còn nghĩa gì nữa, nó lại là cái gì đó nó rất là khó nghe. Đó, quý vị thấy. Cho nên cái người mà người ta tỉnh giác, người ta hiểu rồi, thì trong cuộc đời này, ví dụ như bây giờ mình mình pha trà uống. Nhưng mà bữa nay mình nghĩ rằng mình tới đó pha trà cho thiệt ngon, ai ngờ bữa đó trà sao lạc lẽo quá, nó không ngon. Cứ bình thường, sao cũng được. Cái quan trọng là người ta có cái tâm đãi mình. Còn cuộc sống này nấu ăn dù đó có giỏi cỡ nào cũng không bao giờ mà nấu ngon mãi mãi được. Tại vì cái tâm trạng nữa, bữa nào mà vui nấu ăn nó khác nha, bữa nào bực bội nấu ăn khác à. Cho nên là cái cảnh duyên mọi việc nó tùy theo tâm mình. Ở trong trong thiền sử có một vị thiền sư, ngài viết cái bài thơ như thế này: nước tuôn xuống núi nào có ý, mây bay về động vốn không tâm. Người đời nếu được như nước chảy, cây sắc đơm hoa khắp chốn xuân. Hai câu đầu ngài đưa như thế này: nước tuôn xuống núi nào có ý. Ở trên núi á, nước nó chảy xuống, nó không mang một cái ý là tưới tẩm cho ruộng vườn, nó cũng không mang cái ý là làm cho cái nơi đó ngập lụt. Nước tuôn xuống núi nào có ý, mây bay về động vốn không tâm. Cũng giống như mây nó bay thôi, nó không có cái ý gì hết trơn á. Thí dụ như hôm nào mà mây nó bay, nó không có ý là hiện thành Phật Bà Quan Âm. Nhưng mà tại mình đã hình cái hình ảnh nó đập vô mắt mình là Đức Quan Âm, nhìn ra sao cái bữa nó ôi Đức Quan Âm hiện kìa. Nhưng mà bây giờ cũng những người đó họ nhìn mây giống mình mà họ trong đầu họ không hề có hình ảnh Đức Quan Âm. Thế nó ủa tôi đâu thấy Quan Âm gì đâu. Vậy thì Quan Âm đó, cái mây Quan Âm đó là do đâu ra? Cái tâm của cái người biết Quan Âm. Cho nên mây nó bay, nó tụ, nó do cái duyên, cái hình ảnh nó tụ mà nó không hề có cái ý nó làm hình ảnh vậy đó. Nhưng mà hãy tùy theo người nhìn nè. Ở bên Trung Quốc nó có cái núi tên là núi Cửu Hoa Sơn, chỗ của Ngài Địa Tạng. Thì bên cái dãy núi bên kia, mình đứng núi bên này mình ngó qua bên kia, thì có một cái dãy núi nó nhấp nhồi. Mà hễ cái người nào mà đã từng thấy cái hình ảnh Đức Phật nằm rồi đó, ảnh nhìn qua đó, đó thấy Đức Phật đang nằm không? Mặt Phật nè, lông nheo nè, mũi miệng nè. Mà cái người ta không hề có hình ảnh gì của Phật á, tôi có thấy gì đâu, núi vẫn là núi mà. Đó. Cho nên á, nước tuôn từ núi đâu có ý, mây bay về động vốn không tâm. Hai cái câu đó xong rồi, ngài mới dẫn, ngài mới chỉ cho mình tu. Người đời nếu sống được như thế thì sắc cũng nở hoa giữa chúng sinh. Nếu ai mà sống được cái tâm mình sao? Vô trụ. Có nhiều khi á, người ta đi ngang mình, thật sự do người ta có thể người ta không thấy, hoặc là do người ta đang lo ra một việc gì đó, người ta không thấy mình, người ta không có chào. Bình yên đi. Đó đó, coi đó, bữa nay khinh người ra mặt. Mà mình lúc nào mình cũng định một cái đó, rồi mình khổ với cái đó. Mà trong khi đó cuộc sống có nhiều khi người ta bận, người ta đang có một cái chuyện gì lo rầu lo ra, người ta nghĩ ngợi, đi ngang mình ta không biết không thấy. Mình đặt để chi cái chuyện là người ta khi dễ mình, để rồi mình tự đặt một câu chuyện, rồi mình tự làm khổ ai? Tự làm khổ mình, rồi giận hờn người ta. Rồi đâu phải nhiêu đó hết đâu, mình sẽ đi truyền bá. Nè bữa nay á, đi có người gặp nó nghe, nay giàu có rồi không có ai đâu, mà người ta có cái ý gì đâu. Cho nên rồi cuộc sống của mình á, mình không được như vậy, mình không được bình an như vậy, mình không được bình an như vậy. Mây bay về núi vốn không tâm, nước mà chảy xuống núi nó không có ý gì hết. Có nhiều khi người ta mời mọc ăn cơm cũng vậy, đôi khi đông đảo quá ta cũng sơ sót. Đừng có buồn giận chi mấy chuyện đó, nó lặt vặt lắm. Rồi cuộc sống này nó có những cái to lớn hơn nữa kìa, đó là những cái tình cảm với nhau, phiền hà chứ những cái chuyện đó. Có nhiều khi cái người đó là cái người mà mình tới giúp đỡ rất là nhiều nha. Thí dụ họ mở tiệm gì đó mình tới mình ủng hộ. Cái bữa nọ đi đường lỡ ý làm sao người ta gặp mình ta đó, uổng công tôi tới ủng hộ. Khổ quá, phải không? Cho nên Ngài mới nói người đời nếu được như nước chảy. Nước cứ chảy, mây cứ trôi, không có gì bận lòng cả. Hồi nãy thầy tịnh tạng, thầy có đọc cái bài thơ hồi nhỏ hoài hay dạy mấy thầy đó. Bài thơ đó có dịch ra tiếng Anh đó. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua, gió thổi qua cây trúc thì cứ bình thường, trúc nó lay khi có gió rồi xong thì khỏi, là gió qua rồi trúc giữ gió mà làm chi. Cũng giống như dưới này là một mặt hồ nước, con nhạn nó bay ngang, trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Ở dưới này có nước, trên này có con chim bay ngang, con chim bay ngang thấy con chim dưới nước, con chim qua rồi mất dấu, nhưng mà mình lại lưu dấu. Con người mình cái tâm mình lưu cái đó, nhiều khi ta lỡ nói một lời thôi ta qua chuyện nó xong, tâm mình lưu cái đó lại. Nói một ngày, nói một tháng, nói một năm, nói suốt kiếp. Vui thôi, giận ra môi ra nói. Ngày một ông nói gì, ngày hai bà làm gì. Suốt đời sống bằng hai chữ buồn giận. Cho nên Ngài Thiện Xuyên, Ngài Hòa Thượng Thiện Xuyên ngoài Huế, ở chùa Từ Đàm, Ngài có làm câu đối rất hay. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Người Huế mà ri là như vậy đấy. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dong tất dạ rứa mà vui. Ri với rứa. Nhãn quá hàng không ảnh trầm, nhãn quá trường đàm ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con nhãn nó không hề có ý muốn lưu cái bóng nó với hồ, hồ cũng chẳng bao giờ có ý lưu nó. Chẳng qua là vì có nước cho nên nó bay ngang vậy thôi. Quý vị có tin rằng cuộc đời này á, mình người mình đều là một cái gì gọi là đi qua đời với nhau, một tới với nhau một cái thoáng thôi mà đã mấy mươi năm rồi. Pháp Hòa ở Edmonton này từ khi 12 tuổi, từ lúc 12 tuổi đặt chân đến Edmonton chỉ một tuần lễ sau thôi là Pháp Hòa đã đi về với cái sinh hoạt Phật giáo, một tuần sau thôi là sinh hoạt với cộng đồng Phật giáo tại Edmonton này. Rồi quý bác là những người mà đã biết Pháp Hòa từ nhỏ luôn. Ngày hôm qua, hôm kia đây, Pháp Hòa đi thăm ông cụ, năm nay là 94 tuổi. Người con trai gọi nó, thầy ơi, ba con yếu lắm rồi. Pháp Hòa nghe vậy lật đật chạy lên thăm. Tưởng đâu ông là coi như là mòn mỏi lắm nghe. Pháp Hòa bước vô phòng, ông đang nằm vậy, thấy Pháp Hòa bật ngồi dậy. Ủa thầy, cái Pháp Hòa đùa chứ, bác còn nhớ không? Trời ơi, ba mấy năm rồi. Dễ sợ không? Rồi xong ông còn kể luôn, thầy nhớ không, từ hồi ở trên cái chùa ở ấp Bạc nè, rồi xuống cái đồi, cái nhà thờ của Hàn Quốc nè, rồi lên tới chùa Trúc Lâm nè, rồi giờ ra tới Tây Thiên nè, 30 mấy năm rồi. Pháp Hòa bước tới định bắt tay ông. Không được, Covid. Ngầu chưa? Nghĩa là ông có thể ông sợ ông lây mình, nhưng mà đúng hơn là mình lây ông, thì ông có đi đâu đâu, mình còn ta bà thế giới chứ. Nhưng mà Pháp Hòa phục cái tinh thần minh mẫn vô cùng, 94 tuổi. Ngày hôm qua bác Trúc Hiền có bữa bác nói với Pháp Hòa, trời ơi, tôi với cô Diệu Thức Mấy chục năm mà giờ bà bỏ tôi, bà đi trước rồi. Thoáng thôi, mấy chục năm đó vợ chồng sống với nhau với tưởng đâu như ngày nào giận hờn hà râm, vậy mà thoáng cái thôi, người đi kẻ ở đó. Ý thức cái đó, ý thức cái đó. Lúc nào mà còn nói nhau nghe được á, nên nói nhiều mệt quá nín đi. Tại bữa nào ta nín luôn đó phải không? Ta nín thiệt luôn, nói với tôi đi, sao không nói dù chỉ một lời. Có một bài thơ thứ hai. Một năm xuân trọn một năm xuân, cỏ dại non hoa mấy độ tươi, trời sáng chẳng do chuông trống dậy. Trăng trong đâu bởi khách đi đêm. Đây cũng một bài thơ thiền, nhưng mà thường mấy bài thơ này là nguyên văn nó chữ Hán, thì Pháp Hòa muốn đỡ mất thời gian đọc bản dịch thôi. Một năm xuân trọn một năm xuân, cỏ dại non hoa mấy độ tươi. Tức là ý muốn diễn đạt rằng á, mỗi năm trời đất cứ xuân hạ thu đông cứ hết cái chúng ta kêu năm. Nhưng mà thật sự Pháp Hòa đã từng giải thích với đại chúng cái điều này. Tại vì mình đặt ra một chu kỳ trọn 365 ngày, tới cái thời điểm đó cho mình nói hết năm. Rồi cái ngày đó đó, cái ngày bước đó cái mình nói là năm mới. Mà thiệt sự ra cái ngày mùng 1 Tết với những ngày thường mình có gì lạ không? Cũng bình thường, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đủ thứ hết. Nhưng mà mình đặt ra một số vấn đề cho cái ngày đó, để nó có một cái gì đó đặc biệt cho cái ngày đó, gọi là ngày Tết. Thế thì chúng ta đặt chữ nghĩa, tên gọi, phong tục tập quán chẳng qua là chuyện trong cuộc đời này thôi, chứ không có gì đó. Nó bình thường vô cùng. Đối với người tu á, ngày nào cũng là xuân hết á. Giống như Phật đản nó hay nhắc đại chúng vậy. Đừng có đợi tới rằm tháng tư mới gọi là Phật đản, mà nếu đúng hơn là người Phật tử, chúng ta phải nên tổ chức ăn mừng Phật đản mỗi ngày. Tại sao? Vì chữ Phật là tỉnh thức giác ngộ, phải không? Đản sanh nghĩa là Đức Phật ra đời. Thế thì đâu phải đợi năm Phật ra đời lần rồi mấy ngày kia Phật đi đâu. Chúng ta hãy nên để cho Đức Phật của chúng ta sanh trong đời mình mỗi sáng. Để chi? Để ngày hôm đó mình ráng sống như Phật, nói như Phật, nghĩ như Phật. Đâu phải một năm ngày mùng 10 tháng 5 mới gọi là Mother's Day, rồi ngày đó mình tặng hoa, rồi những ngày khác mình tặng gì? Chữ lộn, gây gỗ à. Nếu mà mình biết ý thức ngày nào cũng là ngày của mẹ, ngày nào mẹ còn sống với con là ngày đó là ngày của mẹ, và mẹ là cái hoa hồng của con. Còn cái hoa mình cài chỉ là cái hoa vật chất, mà cái hoa mà mình để trong trái tim mình, hoa đó bất diệt. Cho nên thưa đại chúng, quý vị để tang á, rồi quý vị xả tang đó, đó là một hình thức thôi. Đâu phải quý vị xả tang rồi là mãi mãi trong đời mình không có tang nữa. Tâm tang. Còn cái chuyện theo cái truyền thống, có thọ thì phải có xả, thế thôi, chữ nghĩa mà. Có entrance là phải có exit, có vô thì có ra, có đến thì có đi. Thì cuộc đời này là đối đãi. Nhưng mà đâu có nghĩa là mình xả một cái rồi là mình đâu còn nhớ gì mẹ nữa. Đâu phải. Hình ảnh, hình thức. Thọ cái tang lúc khi người thân mới mất, để biểu tượng rằng sự mất mát mới đây. Rồi một thời gian mình xả, nhưng mãi mãi cái tâm tang mình vẫn còn. Cho nên thí dụ như lỡ quý vị quên, quý vị không xả tang đi, không ăn thua gì hết, đừng sợ xui xẻo gì hết. Không có chuyện gì hết á. Chẳng qua làm an lòng quý vị, làm cái lễ xả một cái gì thôi, an tâm quý vị thôi. Chứ thật sự ra lỡ quên không xả, không sao cả. Đừng buồn, đừng có sợ sệt mấy chuyện đó. Có nhiều người ta mở máy niệm Phật không cho, hỏi tại sao? Ma nó tới. Làm như ma nào cũng khoái niệm Phật. Có những ma đó chỉ khoái nhạc tình thôi, mà mở nhạc tình ngủ cả đêm không sợ. Mở máy niệm Phật sợ ma tới. Kỳ vậy. ở nhà tụng kinh không dám tụng, nói tụng kinh ma nó tới. À mà đâu phải ma nào tôi cũng thích nghe tụng kinh đâu, có những ma nó thích chữ lộn tính, có những ma nó thích gây gỗ, thí dụ vậy. Cho nên tại sao sợ cái này mà không sợ cái kia? Tại sao mở máy niệm Phật sợ ma tới, mà rồi mình mở nhạc tình, mình mở những cái gì gì đó không sợ? Đâu phải ma nào nó cũng thích cái này. Mà thí dụ nó tới nó nghe niệm Phật chứ làm gì đâu, có gì mà lo. Cho nên không có sợ gì cả, cứ bình thường, mọi việc cứ bình thường đó. Thì nếu mà bình thường được như vậy thì mình không có làm cho nó dấy lên những cái chuyện mà lẽ ra rất bình thường trong cuộc sống. Quý vị thấy thường thường nít á, con mình á, hồi nhỏ nó tới nó quẹt khiều với nhau, nó lỡ nó mắng vốn mình nói sao? Không kệ đi con, tôi mét hoài mấy chuyện lặt vặt. À, mình la con mình vậy đó, mà tới hồi mình lớn lên mình y chang như nó vậy, buồn phiền lặt vặt cả ngày, hỏi lại có gì quan trọng đâu. Đi ngang tôi không chào, ăn cơm không mời, để cái chén làm cái rầm, đóng cái cửa cái rầm, kéo cái ghế cái rột, dằn mặt tôi vân vân. Chúng ta thử giờ ngồi lại người lớn mình giận nhau có gì quan trọng, y chang hồi nhỏ vậy. Mà lúc nó nít mà nó khều quẹt với nhau cái mình rầy nó. Mà tới khi mình lớn lên mình sống y như vậy mình không thấy. Cho nên ngài mới nói một năm xuân trọn một năm xuân đó. Cứ hết năm kêu mà rồi cứ cũng trở lại bình thường phải không? Trời sáng, cỏ dại non hoa mấy độ tươi. Cái cỏ mà nó mọc ở trên núi đó, trên non rồi hoa đó, nó tươi mấy độ, cứ hết thời thì nó lại tiếp tục. Cũng như thế, hai câu sau ngài mới nói cái ý của ngài nè. Trời sáng chẳng do chuông trống dậy. Tại vì ngày xưa hễ mà trời mà sáng đó, thì ở chùa hay thỉnh chuông thỉnh trống, phải không? Mà nhiều khi làng xóm ta đâu có đồng hồ đâu, ta sống ta thức dậy ta đi làm nhờ tiếng chuông chùa, nhờ tiếng chuông chùa. Hãy chuông chùa mà vọng lên ta biết 4 giờ sáng rồi đổ hồi thứ hai ta biết mấy giờ vậy đó. Thì cũng giống như một số các nơi nhà thờ chuông đổ vậy đó, 12 giờ cái chuông chuông đổ, 9 giờ sáng chuông đổ, nghe chuông biết khoảng mấy giờ. Thì ở đây ngài mới nói trời sáng chẳng do chuông trống dậy. Đừng có nghĩ rằng chuông trống đánh là trời phải sáng. Ví dụ bữa nào chuông trống không đánh trời vẫn sáng không? Trời vẫn sáng. Cái chỗ đó muốn nói đó, chuông trời sáng chẳng do chuông trống dậy. Rồi á, những cái ngày mà đêm trăng thì thường có khách đi bộ ra ngoài đường để ngắm trăng. Nhưng mà trăng nó sáng như vậy ban đêm á, là tự nó đúng cái thời điểm nó sáng, chứ đâu phải là do có người đi mà nó sáng. Phải không nào? Chúng ta cũng như thế. Mình toàn là làm cái chuyện có người mới làm không. Thí dụ như không ai hết cái xá xá thôi, hãy có người cái thành tâm lại xuống để ta biết mình thành kính, mình lại Phật. Đấy. Trời sáng đâu do chuông trống dậy, trăng trong đâu bởi khách đi đêm. Đâu phải có khách đi thì trăng mới khó, đâu phải đợi chuông trống mà ngày nó mới sáng lên. Chuông không đánh trời vẫn cứ như thế. Cho nên á, nói này rồi nói ngược lại, mình giận người ta vẫn cứ vậy mà sống. Mình thương người ta vẫn cứ vậy mà sống. Mà cái người lỗ lã là ai? Mình sống buồn vui cả ngày. Thấy không? Cho nên á, thông kia vẫn cứ múc ngàn mà vuông. Nghe trời vẫn trong, trăng vẫn sáng bình thường. Lâu lâu trăng không sáng, không phải là trăng không sáng mà tại mây che. Chứ còn không, trăng không bao giờ có tối sáng như cái bóng đèn. Hôm nào mình không thấy trăng là do mây che, chứ bản chất trăng không có sáng tối. Cái tâm của chúng ta cũng thế. Cái quan trọng là mình hằng sáng như vậy. Chứ còn cái chuyện thế gian đến đi, được mất, thương ghét, đối đãi, đó là chuyện tùy cảnh duyên của cái tâm thay đổi. Còn cái tâm bất biến của người tu là nó khác. À, xin đính chính lại là người tu không phải là những người cạo đầu mặc áo tu theo Phật, tu là những người có hiểu, có biết, có sống được với chân lý, thế thôi. Có những người ta đâu đi chùa, ta đâu có tụng niệm gì, nhưng mà người ta rất trí tuệ, người ta rất trí tuệ, người ta sống rất bình an giữa cuộc đời đầy những cái biến đổi. Đa phần là mình sống theo cái kiểu mà tụ hội, rồi chúng ta tùy theo cái cảnh đó chúng ta chạy cái này đó. Thì mình sống như vậy đó thì cái tâm của mình nó không có bình thường. Cho nên tu tâm là gì? Nghĩa là giữ cái tâm cho vững, đừng để nó chạy theo những cái cảnh duyên, vì cảnh duyên là chuyện thời tiết bình thường. Một năm xuân trọn một năm xuân, trời cỏ dại non hoa mấy lượt tươi, trời sáng đâu do chuông trống dậy, trăng trong đâu bởi khách đi đêm. Trăng nó sáng đâu phải tại có khách đi. Pháp Hòa hay nói với các thầy trẻ, cái chuyện tu là chuyện của mình, chuyện hàng ngày công phu bái sám là chuyện của mình, không phải có ai tới mình mới tụng, mà không ai tới cái mình nghỉ tụng. Vậy là mình tụng theo theo người ta chứ không phải mình tụng cho mình, đâu phải là mình theo cái thời khóa của mình. Người ta tới theo cái thời khóa của mình, mà rốt cuộc mình biến mình thành thời khóa của người ta. Phật tử có tới thì bắt đầu bài kinh ra tụng, Phật tử không tới thì ngồi cúp nghỉ, đâu được. Hằng ngày công phu bái sám là chuyện của mình, không ai tới đúng giờ đó tôi vẫn cứ lên tôi tụng kinh. Xưa giờ Pháp Hòa cứ nhắc vậy. Bây giờ tối nay 7:30 tụng kinh phải không? Thí dụ bữa nay không ai tới phải không? Mà cả chùa bận hết, nhưng mà Phật cũng phải cử một người lên tụng kinh. Thí dụ vậy đó. Cho nên đừng có để cho cái cảnh nó chi phối mình, phải không? Mà mình phải làm chủ cái thời khóa của mình, cũng giống như mình làm chủ cái tâm mình vậy. Đừng có để những cái đó nó lôi kéo mình. Thì đó là cái câu, cái ý của hai câu kinh này. Pháp Hòa xin đọc lại: như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người, cũng vậy giữa quần sâm uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Thì mong rằng qua hai câu kinh này với thêm một vài cái ý thêm đó, để chúng ta nhận ra thêm rằng quan trọng chính là cái việc của chúng ta mỗi ngày. Thí dụ như quý vị có buồn, ngày hôm nay vẫn phải sống đủ 24 tiếng. Quý vị có, chúng ta có vui thì chúng ta cũng phải chấp nhận 24 tiếng. Không phải buồn quá muốn làm cho ngày ngắn lại, không được. Không phải vui quá muốn kéo cho ngày dài hơn, không được. Cứ 24 tiếng, vui buồn là do cái mình thôi, còn mọi việc nó vẫn trôi chảy giống như mùa xuân tới hoa nở, phải không? Chuông có đánh hay không thì trời vẫn sáng, khách có đi ngắm trăng hay không trăng vẫn tỏ, thế thôi. Mình người ta có khen có chê có gì đi nữa, mình vẫn cứ như thế mà chúng ta làm việc của mình. Việc gì mình đã nhận định cái đường, cái lập trường đó rồi thì phải giữ cái lập trường đó. Cho nên á, hồi đó thầy viện chủ thầy dạy Pháp Hòa, con làm Phật sự phải có hai việc, một là lì, hai là gan. Mình dám làm việc và phải lì trước những cái lời thị phi, tại vì thế gian người ta chỉ nhìn một phía nào thôi. Mình mới là người biết việc của mình. Mình làm việc mà không biết việc của mình, mà người ta nhìn vô đó mà người ta dị nghị, rồi mình thấy cuối cùng mình biến mình thành một cái người ta mình không có được cái chất của mình, phải không? Ví dụ như quý vị nấu cơm, quý vị chắc chắn cái nồi cơm quý vị đang muốn làm gì. Thí dụ quý vị xào cơm thì xào cơm đâu thể nấu cơm nhão được, nấu cơm phải hơi khô. Cái người ta đâu có biết mình xào cơm đâu, trời ơi cơm gì khô heo, đi lại nước chị đựng thêm vô, tôi biết tôi đang làm gì. Còn cái người kia là người ta không có biết mình làm cái gì, người ta dở cái nắp ra, người ta thấy nồi cơm khô queo, người ta đòi đổ thêm nước vô. Mình cũng tùy duyên để vậy, rốt cuộc cơm mình xào dở, mình không biết việc của mình. Pháp Hòa ví dụ về đây chúng hiểu được cái ý không? Thì thôi, thì hôm nay Chúng ta kết thúc cái phẩm kinh trong Pháp Cú là phẩm Hoa. Tuần sau mình sẽ học qua phẩm mới. Trong này có nhiều phẩm, nhiều câu, 400+ câu, mới học có 58-59 câu à. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú phẩm mới. Phẩm này là phẩm thứ 5. Phẩm này có tên là phẩm một chữ thôi, ngu. Phẩm trước là phẩm Hoa, phẩm này là phẩm ngu. Thì thưa đại chúng, kinh Pháp Cú có 26 phẩm, gồm 423 câu. Thì hôm nay chúng ta học bước sang phẩm thứ 5 và câu thứ 60. Thì trước hết mình giải thích chữ ngu. Trong tiếng Hán á, chữ ngu nghĩa là dại dột, vô minh, khờ khạo, không có thấy được sự thật, chân lý, đều gọi là ngu. Thì thí dụ như trong cuộc sống của mình, nhiều khi ai mà làm gì đó thì mình có thể nói người đó ngu qua hai cái tâm. Vì ghét người đó cho nên mình mới nói là ngu đần, ngu độn. Nhưng mà có nhiều khi mình vì thương người đó quá, thấy người đó làm một cái chuyện dại dột, thì đôi khi chúng ta cũng nói trời ơi sao mà nó ngu quá. Nhưng mà nói bằng cái tâm thương chứ không phải là cái tâm ghét. Thí dụ như thỉnh thoảng mình cũng có giỡn chơi vậy đó. Có nhiều khi mình thương người đó quá, cái mình mắng yêu đồ quỷ. Nhưng mà cái chữ đồ quỷ này người ta chịu nghe nha, tại vì gọi là mắng yêu. Nhưng mà cái người kia mình ghét cay ghét đắng. Bây giờ chữ quỷ này tự nhiên cái âm điệu nó khác, cái tâm niệm nó khác và người ta tiếp nhận nó khác. Thì chữ ngu ở đây á, nó nghĩa là ngu si. Khi mà chúng ta dại dột, vô minh, không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý, không thấy việc gì cần làm, việc gì không nên làm, thì cái đó đều gọi là ngu. Thì đây là những cái câu kinh mà nó liên hệ đến những cái câu chuyện đã xảy ra vào thời Phật. Và nhân cơ hội đó Phật nói một câu kinh, thì từ đó mới gom những cái câu đó thành một cái phẩm riêng. Và phẩm này có tên là ngu. Thì đây là câu thứ 60. Thì cái câu này á, Đức Phật nói câu này á, là do một cái sự việc. Là vua Ba Tư Nặc, quý vị biết á, trong cuộc đời của Đức Phật á, Đức Phật có giáo hóa cho vài vị vua, mà trong đó có những vị vua nổi tiếng gần gũi trong kinh sách thường nhắc, đó là vua Ba Tư Nặc. Vị thứ hai là vua Tần Bà Sa La, rồi vua A Xà Thế. Đó là những vị mà thường được nghe nhắc trong kinh, nhất là vua Ba Tư Nặc. Thì đây là một câu chuyện liên quan đến vua Ba Tư Nặc. Thì mặc dù ông là một vị đệ tử của Phật, cũng có học hỏi, nhưng mà thỉnh thoảng làm vua mà có quyền, có thế, có lực, cho nên rồi đôi khi mình vì muốn quá, cho nên rồi cộng thêm gì nữa, xung quanh những người không có phải là những ông quan tốt, chúng ta thường gọi là nịnh thần hay gian thần hay suối biểu. Cho nên nhiều khi một vị vua muốn làm tốt nhưng mà dại dột, không có biết nghe lời hiền thần, cũng có thể trở thành ngu. Thì ở trong kinh á, hay dùng cái từ gọi là ngu để đối lại với hiền. Thường thường á, mình có một quyển kinh tên là Kinh Hiền Ngu. Hiền là gì? Hiền trí, tức là những người này tuy người ta không phải là bậc thánh, nhưng đời sống của người ta có chân thật, có đạo lý, có thiện lành, thì gọi là hiền. Ngược lại những người kia nghĩ mình là người trí, dùng bao nhiêu cái mưu mô để lường gạt, để hãm hại, thì hóa ra cái trí đó nó thành ra gì? Thành ra ngu. Cho nên gọi là trong kinh Kinh Hiền Ngu là một bộ kinh kể những câu chuyện. Ở trong đó có những người dùng bao nhiêu mưu toan để hại người, cuối cùng cái nhân quả họ phải gánh. Thành thử ra mưu mô thông minh thì là nghĩ rằng mình là người trí, mà rốt cuộc là thành người ngu, tức là dại dột, sống mà để hại mình, hại người, đem cái hậu quả không tốt về mình. Còn người kia nhìn có vẻ như ngu ngơ, khờ khạo, nhưng mà tại họ sống thật với lòng, họ sống với đạo lý, họ sống với lẽ thật, cho nên cuối cùng họ thành người hiền. Đây là hiền gì? Hiền này là hiền trí. Cho nên hiền đối với trí, dù họ không phải là thánh, nhưng họ đã có một cuộc sống tốt, cuộc sống có chân lý, có biết tội phước, có sống thiện lành. Thì ông vua Ba Tư Nặc á, ông một hôm á, trên đường đi thì ông ngó bên đường á, có một nhà của một người dân, thì trong đó có một cô thiếu nữ đứng bên cửa sổ nhìn ra đường. Ông đi ngang ông thấy, và cái nét đẹp của cô thiếu nữ đó đã làm cho vua Ba Tư Nặc say mê. Và khi ông về tới hoàng cung thì ông không thể nào quên được cái hình ảnh của cô gái đó. Và ông muốn làm sao mà tiến cung cô đó vào để làm thiếp của ông. Thì khi mà mong mỏi quá, cho đến nỗi ông nằm chiêm bao, ông thấy những cái cơn mộng mị, rồi ông đem cái câu chuyện đó ra, ông kể cho mấy ông quần thần nghe, và mời những cái ông mà gọi là đoán điềm giải mộng đó đến để mà giải mộng. Thì những cái ông này á, nói rằng cái điềm mà nhà vua thấy đó không có tốt, đó là một cơn ác mộng, đó là một cái điềm bất tường. Và để giải quyết cái chuyện này, vua cần phải giết rất nhiều thú vật, như là dê, như là trâu, như là gà, vịt, để mà tế thần. Nhưng mà bây giờ á, nếu như mà tế như vậy á, thì e người ta nghĩ rằng á, mấy cái ông này chắc ham ăn mới bày vua. Cho nên mấy ông lại tâu thêm là giết luôn cả người nữa, tức là kiếm đồng nam đồng nữ, mà mỗi một vật như vậy là 100 người để mà giết, để mà tế. Thì khi đó mới truyền cái lệnh ra bên ngoài là đi thu gom. Thì thu gom con nít, thu gom mà trẻ em nam nữ, thu gom mà tiền những con vật của dân. Thì cái tiếng mà người ta than vãn đó, than oán đó, nó thấu tới tai của bà hoàng hậu, vợ của vua Ba Tư Nặc. Đó là bà Malika, tức là Mạc Lợi. Mà bà Malika, bà Mạc Lợi là bà hoàng hậu á, là một người hiền đức. Bà là một Phật tử thuần thành của Đức Phật. Cho nên bà đã ra mặt khuyên vua, và đồng thời bà còn dẫn vua đến gặp Đức Phật. Thì trong khi mà trao đổi như vậy đó, thì cái người quần thần, ông vua Ba Tư Nặc, ông mới nói: trời ơi, nhờ Đức Thế Tôn khai hóa cho con, mà bây giờ con tỉnh chứ mấy ngày nay con ngủ không được, con nhớ nhung cô đó, và con vừa sợ cái tai ương nó sẽ tới, cho nên con bằng mọi cách mà ra lệnh cho người ta bắt bớ đồng nam đồng nữ, rồi thu gom những con vật để mà cúng tế, rồi cộng thêm nhớ nhung cái cô gái đó, cho nên đối với trẫm mấy ngày qua ngủ không được. Mà thưa đại chúng, ban đêm mà ngủ không được thì thấy cái đêm đó làm sao? Nó dài thòn lòn. Mình mà ngủ được coi, trời ơi sao mau quá vậy? Mới ngủ cái sáng rồi, phải không? Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng. Tại vì sao? Tại ngủ được. Nhưng mà khi mình ngủ không được thì mình thấy cái đêm nó dài quá chừng. Cho nên ông vua Ba Tư Nặc cũng nói: bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn khai hóa cho mấy ngày nay, đêm nào đối với con nó cũng dài như một thế kỷ. Thì khi mà ông nói như vậy đó, thì cái ông quan á, đứng bên á, ông nói: trời ơi, mấy ngày nay á, tuân lệnh của bệ hạ mà thần phải đi gom vật, đi gom người, đêm nào mà bây giờ thân thể của thần nó mệt mỏi, và cảm đi nhiều khi đi một chút thôi mà thấy đường nó dài vô cùng. Thì ông vua thì nói là người không ngủ được, đêm rất dài. Còn cái người lính kia thì quá mệt mỏi thân xác, vì phải đi tìm theo cái lệnh của vua, cho nên ông thấy đường quá dài. Do hai cái hình ảnh đó, một người than đường dài, một người than đêm dài. Đường dài với người mỏi mệt, đêm dài với người không ngủ. Thì Đức Phật mới gom hai cái hình ảnh đó lại, Đức Phật nói câu kinh này: Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 60 trong Phẩm Ngu. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, luân không biết chơn diệu trí. Thì Đức Phật đem hai cái hình ảnh: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt. Lấy hai hình ảnh đó không? Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt. Luân hồi rất dài đối với những ai dại dột, ngu mê. Trong con đường luân hồi, cho nên gọi là luân hồi dài, kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Người mà sống mà không có hiểu được chân lý, không biết được là sự lẽ thật của cuộc đời, thì cảm thấy cuộc đời này nó làm sao? Khổ đau dài quá. Có những người, người ta khổ quá thì người ta cảm thấy cuộc đời này đối với họ nó quá dài, quá mệt mỏi và không có gì đáng yêu, không có gì thích thú để sống cả. Nhưng mà đối với những người, người ta thấy được cái chân lý, người ta thấy được cái lý tưởng để sống, thì sao? Người ta muốn sống để người ta làm việc thiện. Tuần rồi Pháp Hòa đi Phật sự ở Kelowna, thì có một em trẻ đến thăm, và trong khi ngồi nói chuyện thì cái em này mới hỏi Pháp Hòa một câu: mục đích sống để làm gì? Thì Pháp Hòa mới nói cũng giống như một bữa ăn. Mỗi người lên ngồi trong bữa ăn có mỗi mục đích khác nhau. Người thì ăn vì ngon, nhiều khi no bụng rồi nhưng mà tại thấy ngon ăn thêm. Người thì ăn vì đói, người vì ăn vì nể tình. Có nhiều người người ta ăn bỏ ghét nữa. Không thích, nhưng tại có nhiều khi mời lơi kệ ăn, ăn bỏ ghét. Như vậy thì cuộc sống này mỗi người có mỗi một cái lý tưởng, và chính vì chúng ta có những cái lý tưởng sống khác nhau, nhưng mà nếu mà cái lý tưởng sống cho dù nó có khác nhau nhưng mục đích vẫn là mục đích chung để làm thiện lợi cho người, thì tự nhiên nó đẹp. Ví dụ như một người, người ta gieo hạt để làm cho những cây hoa cho người ta trồng, nhưng mà thì mục đích của họ là gì? Làm ra cây kiểng cho người ta trồng để mà trang trí cho đẹp. Nhiều có những người ta làm ra phân bón để cho những người trồng hoa mua về. Vậy thì việc làm có khác, ý chí có khác, nhưng mà khi gom lại thì nó, nếu không có người làm phân bón, không có người chế ra những cái ống nước, rồi không có người làm ra những cái cây, rồi không có người làm ra những cái cuốc, vân vân, thì tự nhiên mình không thể thực hiện được cái chuyện trồng cây của mình, hoặc là có làm thì rất khó khăn. Mặc dù cơ sở tạo dựng nó có khác, nhưng mà khi gom tất cả các đó lại thì nó tạo ra một mảnh vườn, tạo ra một mảnh vườn, có được một những cái cây đẹp. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta sống mà chúng ta không có một cái mục tiêu, không có lý tưởng, thì tự nhiên mình thấy cái ngày đó nó không có nghĩa. Còn cái ngày mình sống đây á, mỗi người sáng ra, ở trong chùa cũng vậy. Thí dụ như thường thường mà mỗi buổi sáng á, thì chúng ta ăn sáng xong á, là chúng ta chia việc. Thí dụ ngày hôm đó rất nhiều việc, thì cái vị mà chia việc đó, chúng ta thường gọi là tri sự đó, đứng lên: thưa đại chúng, hôm nay chùa rất là bận việc, gồm có những cái mục gì, và con xin mời thầy A làm việc này, con xin mời thầy B làm việc kia, và ăn sáng xong thì mỗi thầy mỗi việc, và cuối ngày thì tất cả công việc ngày hôm đó được hoàn tất, và mỗi người đều có cái hạnh phúc, cái niềm vui vì đã, ví dụ như nói là bữa nay con không có ra ngoài làm vườn được, tại con bận nấu ăn cho chúng. Vậy thì cái người đi ra làm vườn, mặc dù không thấy người kia, nhưng biết rằng mình không phải lo chuyện ăn uống, lát nữa tới giờ là chúng ta sẽ có ăn. Như vậy thì mỗi người mỗi việc trong một ngày đó, và không ai sống phí hết. Sống mà mình không có cái lý tưởng, không có cái mục tiêu, không có cái việc làm, thì ngày đó nó phí. Hoặc là mình sống cái ngày đó, mình đã để cho bao nhiêu những cái vui buồn, phiền não nó lôi mình, thì Đức Phật gọi cái đó là gì? Luân hồi. Theo cái nghĩa đó, luân hồi là mình tái sinh trở đi trở lại hết kiếp này sang kiếp khác. Nhưng mà nếu mà nói ngay trong đời sống này, luân hồi chúng ta có không? Có chứ, có luân hồi chứ. Hình như nãy thầy Tịnh Tạng cũng có nhắc, thời tiết nó thay đổi cũng giống như mình vậy đó. Có bữa thì mình vui, có bữa mình buồn, có bữa mình nguội lạnh, có bữa mình nóng nảy, vân vân, phải không? Có ngày mình nóng như Trương Phi, có ngày mình lạnh như một cục nước đá, người đó trước mặt mà chúng ta vẫn không thèm ngó, rồi thậm chí nói má má ba chưa ăn cơm kệ ổng. Có ngày mình rất là ngọt ngào, anh ăn chưa anh, ăn gì em nấu. Mà có ngày thì có đứa nó lên nó nói ba chưa ăn cơm kệ ổng, chết đâu chết khuất cho rồi. Thành thử ra mỗi một ngày chúng ta cũng có những thay đổi, chứ đó là luân hồi. Vậy thì cái luân hồi là theo Phật giáo đó, luân hồi sáu nẻo: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghĩa là những cái cảnh giới mà có thể một ngày chúng ta quay cuồng ở trong đó. Vì vậy cho nên cái chữ luân hồi đó, chữ luân là một bánh xe, chữ hồi là đáo lại. Luân hồi là chúng ta cứ quay cuồng, đáo đi rồi đáo lại. Quý vị có thấy không? Ví dụ như ngày hôm qua mình cũng ăn mặc ngủ sáng mấy giờ dậy, mấy giờ đi làm, ngày nào chúng ta cũng đi một vòng như thế, có không? Cũng giống như ở chùa vậy thôi. Sáng ngày thường mấy giờ dậy, sau đó làm gì cái tối đi ngủ. Còn ngày Chủ nhật á, là đã có cái luân hồi kiểu của ngày Chủ nhật. Sáng mấy giờ lên công phu, mấy thầy lên công phu, mấy sư cô lo nhà bếp. Rồi xong rồi thì mấy thầy phải lên sắp xếp bàn cúng, pháp hòa thì có công việc của pháp hòa, vân vân. Cho nên mỗi người chúng ta xoay một vòng hết ngày, phải không? Vì vậy cho nên, nhưng mà nếu người làm cái việc đó mà không thấy được cái niềm vui, không có được cái hạnh phúc, thì tự nhiên cảm thấy là mình cứ sống lây hoay như thế này hoài, không vui, không hạnh phúc. Nhưng thủy chung tất cả chúng ta phải luân hồi. Nhưng mà luôn ta có đạo lý thì chúng ta luân hồi có hạnh phúc. Thí dụ như ngày nào, tuần nào cũng phải làm việc này. Ồ, mình làm việc này mà mình cống hiến biết bao nhiêu hạnh phúc cho người khác, thì tự nhiên cái niềm vui đó nó nuôi dưỡng mình. Còn mình cũng luân hồi, cũng sống mỗi ngày, ăn mỗi ngày rồi đi làm việc vậy, nhưng mà mình không làm lợi cho ai. Cho nên á, ông vua Ba Tư Nặc, ông vì cái sắc đẹp của một cô thiếu nữ mà ông không ngủ được. Chẳng những vậy mà vì muốn đạt được cái mục đích của ông, tại vì các ông quan kia nói á, đây là một cái điểm bất tường, cho nên hoàng thượng á, là phải làm cái việc này rồi mới cưới cô đó, mới thành tựu được cái việc mà đem cô đó về cung. Cho nên hai mục đích, ổng cũng sợ ảnh hưởng đến đời của ông, rồi ông cũng muốn chiếm hữu được cô đó nữa, cho nên bất chấp. Thành ra nhiều khi mình là một Phật tử hiểu đạo gì chứ, tới hồi mà cái dục, cái ái dục, cái sợ hãi mà nó tăng trưởng thì việc gì cũng có thể làm. Mặc dù bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình là Phật tử ha, đi chùa hiểu đạo vậy đó, biết nhân quả tội phước vậy đó, nhưng mà tự nhiên sau tháng này nó xui quá đi, hết mất tiền tới mất xe, hết mất xe tới gây lộn với người nhà vậy đó, cái tự nhiên ngồi nhiễm nhẩm lại, cái vô tình than cái việc đó cho ai. Cái người ta nói, nếu cái người mà ta có chánh pháp, ta nói thôi thì nếu mà chị xui vậy đó thì ráng ăn chay tụng kinh niệm Phật đi cầu giải nghiệp. Nhưng mà người khác thì ta nói sao, ồ xui như vậy phải cúng à, phải cúng tâm tai, phải làm này làm kia. Mình vì giải cái nghiệp đó, giải cái xui đó, bất chấp cũng có thể làm. Thành thử ra tùy mỗi cái người. Nhưng mà nếu cái người mà người ta có diệu pháp đó, diệu pháp là gì? Diệu pháp là gì? Tức là chân lý. Thí dụ như hiểu được 37 phẩm trợ đạo, hiểu được vô thường, khổ, không, vô ngã. Mà nếu mình hiểu được cái chân lý đó thì mình sẽ không bị nó lôi cuốn, và thậm chí chúng ta sống trong vòng luân hồi, nhưng luân hồi không làm mình khổ. Cũng giống như Đức Phật, Đức Phật cũng phải trải qua sanh, già, bệnh, chết, nhưng Đức Phật đâu có khổ. Đức Phật không có khổ, tại vì Đức Phật hiểu được đây là lẽ thật của các pháp. mình không có miễn cưỡng được, mình không có chống cự được, mà Đức Phật tùy thuận. Vì chúng ta biết tùy thuận cho nên chúng ta vẫn luân hồi mà không khổ đau. Trong cuộc sống này có những người, người ta vì thỏa mãn cái dục vọng của họ mà có thể bất chấp mọi tội lỗi. Đó, quý vị đọc báo quý vị thấy hoài, thấy hoài thôi. Vì tiền của, vì danh lợi, người ta có thể làm bất cứ cái gì mà tạo tội. Nhưng mà khi mà cái việc nó đã xong thì ăn năn, phải không? Trong truyện Kiều có cái câu á: trót vì tay đã nhúng tràm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Tay mình nhúng chạm thì nó, mình nhúng vô chạm nó phải dính thôi. Nhưng mà tới hồi mình hiểu ra rồi thì dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Vì vậy cho nên á, tại sao mà Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta định tĩnh? Tại vì khi chúng ta có định tĩnh thì chúng ta sẽ biết tư duy, biết quán chiếu trước mỗi việc làm của mình. Tại sao chúng ta có luân hồi? Cái gì dẫn mình đi luân hồi? Phật tử mình mà học Phật mình có biết câu đó không? Cái gì dẫn mình đi luân hồi? Nghiệp. Nghiệp dẫn mình đi luân hồi. Nhưng mà nếu mà là nghiệp tốt thì chúng ta cũng sẽ luân hồi, mà luân hồi ở cảnh giới tốt. Còn nếu mà chúng ta là nghiệp tạo, nghiệp xấu thì chúng ta cũng phải luân hồi, nhưng mà luân hồi ở cảnh cảnh xấu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình lo làm ăn, mình để dành tiền, rồi cái một ngày bây giờ mình không còn ở nhà mướn nữa, mình không còn ở cái nhà nó lụp xụp nữa, mình có tiền mình mua cái nhà mới đẹp hơn mình ở, rồi thì mình có luân hồi không? Luân hồi. Từ cái chỗ mà nghèo khổ đó, bây giờ mình luân hồi qua cái chỗ cao sang, thì đây cũng là luân hồi, nhưng mà luân hồi tốt. Luân hồi không có xấu. Luân hồi là một sự quay cuồng thay đổi, nhưng tùy theo cái nghiệp của mình mà luân hồi. Hễ mình tạo nghiệp thiện thì mình luân hồi cảnh giới đẹp, như là cõi Phật, cõi trời. Còn nếu mình tạo cõi nghiệp xấu thì mình cũng phải luân hồi, luân hồi ở cõi địa ngục, ngạ quỷ. Ví dụ như mình ăn cắp thì mình cũng luân hồi đó. Một ngày nào đó nghiệp nó đủ rồi thì luân hồi ở đâu? Ở trong tù. Còn nếu mình lo làm ăn để dành tiền đầy đủ thì mai mốt mình cũng luân hồi, mà luân hồi ở chỗ giàu sang. Rồi bây giờ ví dụ như á, đời sống hàng ngày, một mặt mình lo đi làm nuôi gia đình, nhưng mà cái tâm mình á muốn đi xuất gia, nuôi cái chí nguyện xuất gia. Một ngày nào đó lo cho cha mẹ xong rồi, mình cũng không ràng buộc những thứ tình cảm mà trai gái bên ngoài, rồi đầy đủ duyên lành, mình luân hồi tái sinh ở đâu? Trong chùa. Mình luân hồi ở trong chùa, mình làm người tu. Như vậy thì chữ luân hồi không có sâu. Nhưng tùy theo cái nghiệp. Cho nên quý ngài hay Đức Phật hay nói đó, nghiệp dẫn chúng sanh luân hồi. Nhưng mà nghiệp thiện thì chúng ta luân hồi cõi lành. Như là mình giữ năm giới, mình tu thập thiện. Tu thập thiện là tu gì? Tu thân, tu miệng, tu ý. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng thì không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Ý thì giữ ba điều: giảm tham, giảm sân, giảm si. Chúng ta không, mà ngược lại chúng ta làm thiện nữa. Không sát sinh mà phóng sinh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Đó là tu thiện. Bỏ cái ác là không, làm thiện là nên làm cái này. Cho nên gọi là tu thập thiện. Cái người tu thập thiện là người ta chú tâm vào điều thiện để làm. Mà điều thiện mà phát sinh thì điều ác không có phát sinh. Hễ điều thiện mà sinh thì điều ác không có chỗ để mà phát sinh. Còn nếu mà chúng ta, thí dụ bây giờ này, cái tâm mình không niệm Phật thì mình niệm khác rồi. Mà mình bây giờ muốn đừng có lo nghĩ, đừng có sợ hãi, thì bớt những cái niệm kia lo niệm Phật. Cũng giống như bây giờ đại chúng chưa có quen ngồi thiền, thì quý vị là chịu khó đi chùa sớm một chút đi. 10 giờ quý vị có mặt ở đây chuẩn bị, 10 giờ 10 có mặt, đúng 10 giờ 15 mình lên đây, quý thầy hướng dẫn cho mình niệm hơi thở, không niệm khác. Tập niệm hơi thở, hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra, hít vào niệm A Di, thở ra niệm Đà Phật. 15 phút thôi, mình người mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Rồi mình học cái cách đó, mình về nhà mỗi ngày mình cũng 15 phút hít thở vậy đó. Sáng ngủ dậy trước khi đi làm 15 phút, chiều đi làm về trước khi đi ngủ 15 phút. Quý vị làm vậy đi, bảo đảm chừng 6 tháng thôi, quý vị sẽ cảm thấy mình có một thân tâm khác. Nếu thật sự mình chịu tu tập. Thưa đại chúng, cái ly nó dơ, mình không đủ sức mình kỳ cọ nó một lần mà cho nó sạch á, mà lại lấy cái khăn giấy mà quý vị quẹt quẹt vậy nè, mà quẹt hoài lát nó cũng phải sạch. Thì cái tâm của mình cũng vậy thôi, đời sống của mình cũng vậy thôi. Cái quan trọng là mình có chí tu không, mình có cái ý chí muốn làm việc đó không, còn cái chuyện lâu mau không quan trọng. Cho nên tu theo Phật á, không có đặt cái vấn đề chứng ngộ, mà đặt vấn đề mình tu làm sao. Trên lộ trình tu tập mình có thật tu thật học thì cái kết quả không lo. Cũng giống như á, mình nấu cơm mà mình để gạo vào nồi, mình có vo gạo, có để nước, bấm nút, khỏi cần canh nó, nó đúng thời lượng tự nó sẽ chín cơm. Nồi sao lâu quá, lâu quá cũng đâu có làm gì được, phải không? Tùy theo cái nồi, hễ nấu nhiều thì phải đợi lâu một chút, nấu ít thì nó sẽ mau. Không phải mình chờ mà nước nó mau sôi, nhưng mà nó có cái tâm lý là càng chờ thì cảm thấy như sao, nước càng lâu sôi. Nhưng mà thật sự không phải nó ghét mình, nó thấy mình ngồi chờ, nó tà tà chơi. Mà thường thường mình hay có cái quan niệm, trời ơi sao lâu quá vậy, tại mình chờ. Còn nếu mình không có chờ gì thấy mau. Cho nên á, cái người mà người ta nhận chân được cái chân lý, cái đạo lý, người ta sống ở trong đời nhưng mà người ta không có khổ, tại vì người ta hiểu. Thưa đại chúng, Pháp Hòa hay nhắc á, cuộc sống của chúng ta có hai phần: biết, hiểu. Thí dụ mình biết cái đó mà mình không hiểu cái việc đó thì tự nhiên cái biết của mình nó cũng chưa làm cho mình hạnh phúc rồi nha. Mình nhiều khi nó làm cho mình khổ, tại vì mình biết mà mình không hiểu. Nên hiểu thêm sự việc. Đại khái ví dụ như mình biết, thường thường trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Trung Hoa, ví dụ như Phật giáo, thường thường người thân mất cái đi chùa cúng thất, biết vậy đó mà không hiểu. Cho nên nhiều khi cũng đi cúng thất nhưng mà không hiểu, cho nên không có hết lòng, không có để tâm. Nhưng mà hiểu tại sao phải cúng thất thì tự nhiên mình đi cúng thất mà cái tâm mình nó thành. Thế nhiều khi mình hiểu được á, tại sao phải tụng kinh, tự nhiên mình tụng, mình trân trọng từng lời từng chữ, mình nó đi vào trong tâm. Còn mình chỉ nghĩ rằng tụng kinh giống như là trả bài cho Phật vậy đó, Phật sẽ chấm điểm coi mình tụng nhiều tụng ít để Phật cho mình phước, cho mình tụng ráo riết vậy đó. Mà tụng mà nghĩa là tụng cho lẹ, tụng cho nhiều, nhưng mà cái nghĩa của kinh mình không có nuốt được. Cho nên á, cuộc sống này á, có đôi khi cái biết mà mình chưa có rạch rồi, chưa có hiểu đó, cái biết đó đôi khi cũng có thể làm khổ mình nữa đó. Có nhiều khi thà không biết gì hết đó, coi bộ khỏe. Mà biết mà không hiểu tận tường thì cái biết đó nó chập chờn mà nó làm cho mình phiền não. Thì qua cái câu kinh này do ông vua Ba Tư Nặc ha, rồi khi mà ông nghe rồi nói trời ơi bi Phật, bữa nay nghe Phật nói rồi về chắc ngủ ngon. Chắc mấy bữa trước con ngủ không được, vừa sợ ảnh hưởng đến cái ngai vàng đời sống của mình, vừa nhớ cái cô thiếu nữ đó, cho nên rồi hai cái nó dồn dập làm cho trẫm mất ngủ. Mà thiệt tình á, cái người mà mất ngủ cảm thấy cái đêm đó làm sao nó dài lê thê. Còn á, cái ông quan kia ông nghe nó trời ơi còn bần còn hạ thần đây. Mấy ngày nay vì lệnh của vua mà thần mệt muốn chết, dù đi từ đây qua bên kia mà cảm thấy cái đường nó dài dịu vời. Cho nên á, ngày xưa người ta mới có câu á, thức đêm mới biết đêm dài, phải không? Ở lâu mới biết lòng người hiền nhân hay là thật hư như thế nào. Thì qua cái câu kinh này để nhắc nhở chúng ta, hình ảnh của vua Ba Tư Nặc vậy đó. Nhiều khi á, mình ông vua chỉ vì một cái mục đích của ông thôi, mà mục đích đó là gì? Để thỏa mãn những cái ái dục của mình, cái tham lam, cái dục vọng của mình mà mình bất chấp, nghĩa là đi bắt trẻ em để mà tế, đi bắt những con vật của người ta để mà tế. chứ bà không nghĩ gì hết, nhờ có hoàng hậu. Cho nên á, trong cuộc sống á, mình có được một người thiện tri thức á, luôn luôn bên cạnh mình, nhắc nhở mình cái việc nên làm và không nên làm đó, cái đó cũng là một cái phước đó. Và thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh đó, chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều. Thì đối với vợ đó, đối với chồng đó, Pháp Hòa nhớ có mấy điều như thế này. Thứ nhất đó, là phải kính trọng chồng. Phật dạy trong kinh một câu đó, kính trọng đi trước, ân ái theo sau. Nghĩa là mình phải luôn luôn phải kính trọng. Còn cái chuyện mà ân ái tình cảm trai gái, cái đó là cái thứ, cái quan trọng là phải kính lễ, kính nể. Kính trọng đi trước, ân ái theo sau. Chồng mà có giao ngân sách cho mình á, mình phải giữ cái ngân sách đó. Phải, nghĩa là sao? Phải biết liệu mà mua sắm. Nhưng mà ngược lại bên nam á, Đức Phật dạy á, không có nên tham lam ích kỷ quá, phải giao tiền bạc cho vợ lo. Nhưng mà bên vợ thì Phật dạy rằng chồng có đưa cho mình giữ gìn thì cũng phải biết mà chi tiêu trong gia đình. Và trong đó có một điều á, là phải luôn luôn khuyến khích chồng mình đối với những việc làm có đạo đức. Người nữ thì lúc nào nó cũng có những cái nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn. Người nam thì nó hời hợt hơn. Cho nên nhiều khi đi chơi với bạn bè rồi không có có nghe những cái người bạn, nhưng mà người vợ luôn luôn bên cạnh. Cho quý vị mới thấy mấy ông vua hay là những cái người mà người ta thành công trong cuộc sống, đôi khi người ta thành tựu được cũng nhờ người ta có một người bạn đời có cái sự sâu lắng. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân là một trong những người như vậy. Bà luôn luôn khuyến khích và chia sẻ với vua Ba Tư Nạc, và thậm chí bà còn khai đạo cho vua Ba Tư Nạc nữa. Như có lần ông vua hỏi bà đó, trên đời này Ái Khanh thương ai nhất, yêu ai nhất, thì bà mới hỏi chứ bây giờ hoàng thượng muốn nghe thiệt hay muốn nghe giả. Nói trẫm muốn nghe điều thiệt à. Nếu nói trên đời này á, cái người mà yêu ai nhất đó, thần thiếp phải nói thẳng rằng thần thiếp yêu thần thiếp nhất. Tại sao? Tại vì nếu mà không yêu thần thiếp thì phần thiếp đâu có tìm làm mọi cách để hoàng thượng yêu thiếp đâu. Như vậy thì sở dĩ thần thiếp yêu hoàng thượng, chăm sóc hoàng thượng, chẳng qua là vì muốn hoàng thượng cũng bồi dưỡng cho bản thân của thần thiếp. Cho nên nói cho cùng, mình muốn người ta làm này cho mình, muốn ta làm cho kia cho mình phải làm cái này cho họ, làm cái kia cho họ, thì người ta nghĩ rằng mình thương họ, chứ thật sự ra mục đích là để bồi dưỡng cho cái mong mỏi, cái mong muốn của mình, cái ngã của mình. Thì khi ông nghe như vậy á, giống như mở ra được một cái chân lý cho ông. Và hai người dẫn lên gặp Phật và xác định lại, hồi nãy hoàng thượng hỏi con như vậy đó, bạch Đức Thế Tôn con trả lời như vậy có đúng không? Đức Phật nói đúng. Trên đời này nói cho cùng, chúng ta thương cái tự ngã của chúng ta nhiều hơn. Vì chúng ta thương tự ngã mình, cho nên chúng ta phải cố gắng đừng làm tổn hại người khác. Và Phật nói bài kệ đó: tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết thương yêu tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Nếu mình biết thương yêu tự bản thân mình thì đừng làm khổ người khác. Tại sao? Tại vì nếu mà mình dồn họ tới đường cùng, họ hoặc là họ bị mình hại, họ đau khổ quá, họ sẽ tìm mọi cách họ làm gì? Họ hại lại mình. Cho nên đã biết thân thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Và con người mà ai cũng có những cái chừng mực, mà nếu khi họ hãm hại, mà đôi khi họ không đủ sáng suốt, họ không đủ cái tuệ giác để họ quán chiếu nghiệp lực, nhân quả, tội phước, họ cứ dựa vào cái hiện tại. Họ tốt với mình mà tại sao mình xấu với họ? Thì họ cũng có thể quay lại họ hại mình. Cho nên nói tóm lại, trong cuộc sống này, cứ tại sao chúng ta gọi mình là chúng sanh? Chúng sanh nó có nhiều nghĩa lắm. Nghĩa là chúng ta mượn ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức để mà sống còn, để mà nhận thức, cũng gọi là chúng sanh. Cái nghĩa của chúng sanh nó nhiều lắm. Ví dụ như là nương miếng nước uống nè, nương thức ăn nè, nương không khí nè, đó, nương những cái đó để mà nuôi dưỡng mình cũng là chúng sanh. Rồi thở sở dĩ sắc thọ tưởng hành thức trong cơ thể chúng ta còn tồn tại để sống, ngũ uẩn nó còn thì cũng gọi là chúng sanh. Thì như vậy chúng sanh còn nghĩa là gì nữa? Mình nương nhau mà sống, nương nhau mà sống. Một người mà họ không làm, họ vung vẩy cái độc thì mình cũng là người ảnh hưởng cái độc đó. Thôi thì trước khi chấm dứt, Pháp Hòa xin đọc lại cho đại chúng nghe để chúng ta nhắc nhở: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Chân diệu pháp là gì? Là cái đạo lý, là cái nhân quả, là cái duyên sinh. Tất cả những cái gì nó mang cái tính chất lẽ thật, hầu giúp cho mình thấy rõ mọi vấn đề. Mà người thấy rõ mọi vấn đề thì không còn bị mê lầm chấp trước, và thấy rằng á, nhiều khi sự việc nó phải như vậy, và chúng ta dựa vào những cái đó để mà chúng ta chuyển hóa nó. Cho nên mình đã có Đức Quan Âm cầm cái nhành dương liễu đó. Tại sao Đức Quan Âm không cầm bông hồng, không cầm bông gì hết, mà lại cầm cái cây dương liễu? Dĩ nhiên có những hình ảnh Đức Quan Âm cầm hoa sen, cầm ngọc như ý, nhưng mà cái biểu tượng chính của Đức Quan Âm là cầm nhành dương liễu. Tại sao dương liễu? Tại vì cái dương liễu á, nó không có cứng, gió thổi bên nào thì nó tùy thuận cái bên đó. Thí dụ như gió thổi phải nó qua phải, gió thổi trái nó qua trái, nhưng mà khi gió dừng thì cây liễu trở về vị trí đó. Không, cái cây mà nó cứng á, thì gió thổi nó gãy, mà cái cây nó mềm mại như dương liễu thì nó không gãy, mà nó biết đi theo cái chiều gió. Con người mình cũng vậy, mình cứng nhắc thì mình dễ bị người ta bẻ gãy, còn mình mềm mỏng uyển chuyển thì mình sẽ sống được hài hòa, sống lâu dài hơn. Cho nên á, thường thường á, xung quanh tượng Đức Quan Âm á, người ta hay trồng cây liễu lắm, để nhắc nhở mọi người phải mềm mỏng, phải uyển chuyển trong cuộc sống. Bất cứ cái gì đi nữa, nếu chúng ta biết cái mềm mỏng nhu nhuyến thì chúng ta sẽ là cái người sống hạnh phúc hơn, mà giảm làm khổ người. Mà người mà bớt khổ, họ cũng sẽ làm bớt, họ sẽ cũng giúp mình bớt khổ. Cho nên đó, Ngài Hám Sơn, Ngài có dùng cái câu vậy đó: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên, duyên bất tuyệt, chung thân an phận độ thời quan. Ngài Hám Sơn, Ngài Đệ, Ngài Lễ là cái bài thơ dài mà trong đó bắt đầu bằng 4 câu: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Cõi hồng trần này nè, sóng gió nó dồn dập như vậy đó, cả mình phải đau khổ cả hai thứ, vừa gió và vừa bụi nữa. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Nhưng mà đừng có lo, nếu ai có nhẫn nhục, có nhu hòa thì người đó có được một phương thuốc hay: nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Cuộc đời nó vậy đó. Nhưng nếu mình có được cái phương thuốc nhẫn nhục nhu hòa, đó là hai phương thuốc tốt: nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Mình đi tới đâu mình biết tùy duyên, biết ứng xử. Năm tháng của mình nó kéo dài dữ lắm, nghĩa là sao? Không có bị cắt đứt con đường bạn bè, không có bị người ta tẩy chay. Đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Hết cuộc đời này, hết năm tháng này, chúng ta qua một cách bình an nhẹ nhàng. Cái bài thơ của Ngài rất là dài, nhưng mà Ngài bắt đầu bằng 4 câu đó, thì Pháp Hòa xin đọc lại cho đại chúng nghe. Thôi chúc đại chúng một cuối tuần an lạc, tu tập tinh chuyên để làm hạnh phúc cho mình và cho người. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện sáng hôm nay. A Di Đà Phật.